Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành phố. Tại đó, có một người tên là Sa-chê. Ông làm trưởng phòng thu thuế và rất giàu có. Sa-chê tìm cách thấy Chúa Giêsu để biết Ngài là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân quá đông, mà ông thì lại thấp. Vậy là Sa-chê chạy trước, leo lên một cây sung dâu để trông thấy Chúa Giêsu. Vì Ngài sắp đi ngang qua con đường đó, khi Chúa Giêsu đến chỗ ấy, Ngài ngước nhìn lên gọi Sa-chê: "Này Sa-chê, hãy xuống đây mau, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà anh." Ông vội vàng leo xuống và vui mừng đón tiếp Chúa. Mọi người nhìn thấy vậy thì trách Chúa rằng ông ấy vào nhà viếng một kẻ có tội. Sa-chê đứng trước Chúa, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi lấy một nửa tài sản của mình mà chia cho người nghèo, và nếu có lừa của ai thứ gì, tôi sẽ đền lại gấp 4 lần. Chúa Giêsu nói với ông: "Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì anh ấy cũng là con Abraham. Vì con người đã đến để tìm và cứu những người lạc mất." Khi họ nghe những lời này xong, thì Ngài kể tiếp một ẩn dụ. Vì Ngài đã gần đến Jerusalem, còn họ thì nghĩ rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sắp xuất hiện đến nơi. Vì vậy, Ngài kể: "Có một nhà quý tộc kia lên đường đến một đất nước xa xôi để được phong vương rồi sẽ trở về. Ông cho gọi 10 người đầy tớ đến, giao cho họ 10 nén bạc và bảo: "Hãy dùng tiền này kinh doanh cho đến khi ta trở về." Nhưng thần dân của ông ghét ông và cử một đoàn đại diện theo sau ông, nói rằng: "Chúng tôi không muốn người này cai trị mình." Khi nhà quý tộc đã được phong vương trở về, ông truyền cho những người đầy tớ đã lãnh tiền đến để xem họ đã làm lợi được gì từ việc kinh doanh. Người thứ nhất đến trước mặt ông, thưa rằng: "Thưa ông chủ, nén bạc của ông đã xin lợi ra thêm 10 nén. Nhà quý tộc nói với anh: "Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành. Vì anh đã trung tín trong việc rất nhỏ, nên anh sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa: "Thưa ông chủ, nén bạc của ông đã xin lời 5 nén. Nhà quý tộc nói với anh: "Anh sẽ cai trị 5 thành. Một người đầy tớ khác đến thưa: "Thưa ông chủ, nén bạc của ông đây, tôi đã dùng khăn gói lại rất an toàn. Vì ông chủ là một người nghiêm khắc, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo, nên tôi sợ." Nhà quý tộc nói với anh ta: "Hỡi đầy tớ gian ác kia, ta sẽ xử anh dựa trên những lời anh vừa nói. Anh biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Vậy sao anh không gửi tiền của ta vào ngân hàng, để khi ta trở về có thể lấy tiền đó cùng với tiền lãi?" Nhà quý tộc nói với những người đang đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà đưa cho người có 10 nén. Họ thưa: "Thưa ông chủ, anh ấy đã có 10 nén rồi. Ta nói để các anh biết, người nào có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị lấy luôn cả cái mình đang có. Còn những kẻ thù của ta, những kẻ không muốn ta cai trị chúng, hãy giải chúng đến đây và xử tử chúng trước mặt ta." Khi đã nói xong những lời ấy, Ngài tiếp tục đi lên Jerusalem. Khi gần đến thành Bethphage và Bethany, tại ngọn núi tên là Ô-liu, Chúa Giêsu sai 2 môn đồ đi trước và dặn rằng: "Hãy đi vào làng kế tiếp. Khi vào, anh em sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi. Hãy mở nó ra và đem về đây cho thầy. Nếu có ai hỏi anh em, sao các anh mở nó ra, thì hãy trả lời rằng, Chúa cần nó." 2 môn đồ được sai phái đi và thấy con lừa con như lời Chúa Giêsu đã cho họ biết. Khi họ đang mở lừa, chủ lừa nói với họ: "Sao các anh mở lừa ra?" Họ đáp: "Chúa cần nó." 2 môn đồ dắt lừa về cho Chúa Giêsu. Họ trải áo trên lưng lừa và đỡ Chúa Giêsu lên. Khi Ngài cưỡi lừa đi, người ta trải áo mình trên đường. Khi Ngài đi gần đến dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đệ đông đảo bắt đầu vui mừng và lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô: Phước cho vua là đấng nhân dân Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên nơi chí cao. Một số người Pha-ri-si trong đoàn giang đông thưa với Ngài: Thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ của Thầy. Chúa Giê-xu đáp: Tôi bảo các ông, nếu họ im lặng thì những hòn đá này sẽ kêu lên. Khi Chúa Giê-xu đến gần thành phố, thì Ngài khóc về nó và nói rằng: Giá như ngày nay ngươi biết được những điều sẽ đem lại cho ngươi sự bình an, nhưng giờ thì những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến lúc các kẻ thù của ngươi đắp lũy, bao vây và công hãm ngươi bốn bề. Họ sẽ đánh hạ ngươi và con cái ngươi. Họ sẽ chẳng để cho một hòn đá nào còn chồng trên một hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm Đức Chúa Trời đến cứu mình. Chúa Giê-xu đi vào đền thờ và đuổi hết những kẻ buôn bán ở đó. Ngài nói với họ: Có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó thành hang ổ của bọn trộm cướp. Vậy, hàng ngày Chúa Giê-xu giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và giới lãnh đạo dân chúng muốn giết Ngài, nhưng họ không thực hiện được, vì toàn thể dân chúng đều chăm chú nghe Ngài.